Thưa quý vị và các bạn, cứ vào dịp lễ, nhất là ngày tưởng niệm 30 tháng 4, màu cờ vàng rực rỡ tung bay trước gió trên khắp những con đường thành phố Little Sài Gòn. Màu cờ vàng không những gắn liền với kỷ niệm mà luôn luôn là biểu tượng cho sự tự do dân chủ của chế độ Việt Nam Cộng Hòa, một thời mà người dân miền Nam từng được hưởng. Chúng ta yêu mãi màu cờ này vì nó nhắc nhở đến công ơn của biết bao nhiêu người đã nằm xuống, cũng như những người đang còn sống đã hy sinh xương máu, hy sinh quãng đời thanh xuân để bảo vệ lá cờ này. Trong những giây phút một thoáng gương xưa hôm nay, Bích Huyền kính mời quý thính giả và các bạn, chúng ta hãy dành một thời gian lắng đọng cùng thơ nhạc, ngậm ngùi tưởng niệm ngày 30 tháng 4, một ngày đau thương nhất của dân tộc chúng ta. Vâng, chỉ có người Việt Nam Cộng Hòa chúng ta là cứ nghĩ, cứ yêu mãi màu cờ vàng với ba sọc đỏ ở ngoài đất nước của mình, cũng như rất nhiều người còn ở trong nước vẫn âm thầm thương tiếc. Hồn nước cứ bám chặt vào tâm hồn người Cộng Hòa để an ủi, đồng thời khuyến khích thế hệ trẻ hãy tìm hiểu, giữ lấy, yêu thương và tiếp nối con đường của ông cha mình đã đi qua. Thưa quý vị, Bích Huyền vừa có một chuyến đi về miền Đông tham dự Đại hội Trưng Vương Thế giới 2013 tổ chức tại vùng Washington DC. Sau đó có chuyến đi du lịch thành phố Nữ Ước. Khi đi ngang qua trụ sở Liên Hiệp Quốc, mắt Bích Huyền cũng chạm vào cờ, một lá cờ tượng trưng cho nước Việt Nam ngày nay cũng được trưng lên. Đó là lá cờ đỏ với ngôi sao vàng. Lá cờ ấy chẳng phải của nhân dân Việt Nam, mà nó chỉ tượng trưng cho một tập thể nhỏ gọi là Đảng Cộng sản Việt Nam. Cái đảng ấy được tự do ăn cướp, được làm tất cả những việc tàn ác, bất công, phi lý trên hai miền Nam Bắc suốt bao nhiêu năm qua. Vì lá cờ đỏ sao vàng này mà gần 100 năm qua, người dân lương thiện Việt Nam phải dẫn lên nhau mà sống như thú vật, vì quá nghèo dưới một xã hội bất công, giờ đây một xã hội hỗn loạn do độc tài đảng trị gây nên. Không biết quý vị và các bạn có giống như Bích Huyền, có những buổi chiều ngồi hóng mát trên bãi biển, ngước mắt nhìn những đám mây trôi lang thang như những dải lụa mềm mại phất phơ bay trước một đại dương xanh bát ngát. Trong cái không gian êm ả thư thái đó, tâm hồn cũng thư thái và êm ả theo, thấy mình hòa lẫn với thiên nhiên, chuyện đời thường vui buồn gì thì cũng bay theo mây trắng. Khi về chiều, những dải mây nhẹ nhàng bay theo gió, nhuốm màu vàng, màu đỏ của dáng hoàng hôn. Chao ôi, đẹp và gần gũi. Nhưng mà kìa, kỳ diệu quá, trên không trung những dải mây ấy giống như lá cờ Việt Nam Cộng Hòa mà thiên nhiên đã dành cho, rực rỡ tung bay trên bầu trời. Lá cờ mà nhiều người đã sống, lớn lên hạnh phúc và khổ đau, thậm chí có thể và đã chết cho lá cờ này. Hàng lớp trước vùi thân nơi chiến địa, hàng lớp sau đã tiếp nối vươn lên. Kể từ lúc lưu vong đời viễn xứ, vọng cố hương, lòng uất nghẹn đau thương, nàng yêu tư ôm một mối hận trường, hồn in bóng cờ vàng bay lộng gió. Thưa quý vị, đó là thơ Kha Lăng Đa, và bây giờ là ca khúc Cánh Chim Viễn Xứ của Linh Giang với giọng hát Ngọc Lan. Bích Huyền mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Tôi muốn thành cánh chim trời, bay về quê cũ thăm quê hương tôi. Nơi đó tôi có mẹ già, có dòng sông cũ, có trời Việt Nam. Quê hương ơi, tôi đã khóc khi chiều về, mưa thật nhiều, ôi buồn phiền cho kịp người. Quê hương ơi, tôi đã khóc khi chiều về, không bạn bè, không một người thân quanh tôi. Tôi muốn thành cánh chim trời, bay về quê cũ thăm quê hương tôi. Nơi đó tôi có bạn bè, có người yêu dấu, có trời Việt Nam.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 30 tháng 4 lại nhớ những vần thơ đầy nghẹn ngào của nhiều văn nhân thi sĩ quân đội. Vụn vặt là tựa đề cho tập thơ đầu tay của Trạch Gầm. Có lẽ do bản tính khiêm tốn nên nhà thơ quân đội này tự cho mình là nhỏ bé vụn vặt. Nhưng đọc hết tập thơ, đó là những dòng thơ lớn và chân tình phát xuất từ con tim, vì nó bộc lộ tấm lòng bao la của nhà thơ đối với tình yêu quê hương, với bạn bè, đồng đội, và cũng trong đó chính là nỗi uất ức của một người lính đã tức tưởi bỏ súng giữa đường. Thôi chia tay, mà về đâu đã chứ, mất hết cả rồi, mất dễ như chơi. Lịch sử sang trang, sang trang lịch sử, mất cả vinh quang, mất cả ngậm ngùi. Thưa quý vị, những lời thơ của Trạch Gầm vẫn ám ảnh người đọc như muôn ngàn tiếng thở bị buộc phải buông súng giữa đường. Đời ta xuôi, ta có lắm bạn bè, những thằng bạn chia cả trời khói lửa, chân đạp mòn cả vạn sơn khê. Và có lẽ vì thế mà Trạch Gầm đã vuột mất tình yêu, cho đến một ngày, đêm ngồi nghe em hát, rối bời sương kali, tóc thời gian bạc trắng, em mang buồn giấu đi.
Tôi muốn thành cánh chim trời, bay về quê cũ thăm quê hương tôi. Nơi đó tôi có bạn bè, có người yêu dấu, có trời Việt Nam.
Nhưng dưới sâu sâu nữa, vạn hồn thuyền nhân sớm tối đi về vẫn oan khiên tràn ngập lòng biển đông. Thưa quý vị, đó là những vần thơ của Trần Hồng Châu, tức giáo sư Nguyễn Khắc Hoạch, khoa trưởng trường Đại học Văn khoa Sài Gòn trước năm 1975. Vâng, trong thơ văn nhạc họa, biển như một bài tình ca muôn thuở, biển với những đợt sóng chuyên chở những nỗi nhớ nhung của những mối tình say đắm nồng nàn, những đợt sóng ngậm ngùi của những mối tình lỡ dở trái ngang. Dù sao đi chăng nữa, biển trong những bối cảnh ấy bao giờ cũng lãng mạn đắm say. Biển vừa là nỗi mong đợi, là ước mơ, nhưng lại là những hiểm họa trong những người dân Việt Nam khi họ tìm đường bỏ nước ra đi để được nhìn thấy ánh sáng tự do nơi chân trời xa lạ. Những người ấy lòng yêu quê hương vẫn tràn đầy, nhưng họ không còn lựa chọn nào khác hơn, đó là tìm cái sống trong nỗi chết. Thật đau thương quá. Vâng, chưa có một thống kê chính xác, nhưng người ta ước tính 2/3 khối người Việt tị nạn cộng sản sống trên khắp thế giới là thuyền nhân. Cứ một thuyền nhân đến được đất liền thì có khoảng bao nhiêu người đã bỏ mình trong lòng biển, đó là điều không ai biết rõ. Cách đây nhiều năm, tác phẩm Hành trình Biển Đông gồm những chuyện kể do chính các thuyền nhân còn sống sót ghi lại. Đọc, chúng ta dùng mình kinh sợ và không ngăn được dòng nước mắt, giống như khi xem từng thước phim trình chiếu. Trong đó là hình ảnh những con thuyền chật ních người, mỏng manh giữa biển khơi. Trên mỗi con thuyền ấy chồng chất những tấm thân gầy còm, kiệt sức và tơi tả vì đói khát, bệnh tật, vì mưa sa sóng táp và vì sự dập vùi tàn ác của cướp biển. Ôi đau thương, biển khơi cuồng nộ đầy máu và nước mắt của dân tộc chúng ta. làm sao có thể quên. Niềm đau thương này khiến cả nhân loại thế giới phải rúng động. Sự ra đi đi tìm tự do của người Việt Nam bắt đầu từ tháng 4 75, liên tiếp trên dưới 10 năm trời. Có thể nói đây là một thiên hùng ca bi tráng của lịch sử dân tộc chúng ta. Biển Đông nghìn trùng cơn sóng vỗ, biệt ly với những đoạn trường.
Viên kẹo tròn này để dành cho mẹ, viên kẹo vuông này để lại cho ba, viên kẹo lớn này để qua cho chị, viên kẹo nhỏ này để lại cho em, còn viên kẹo thật to này là phần.
Bên bờ biển ở Palawan có một bé gái đến 6 đến 5, em đang ngồi đếm từng viên xoài nhỏ, nói chuyện một mình như với xa xăm. Em đến từ Việt Nam, câu trả lời duy nhất, hai tiếng đơn sơ mà nhiều người quên mất, chỉ hai tiếng này em nhớ trong lòng, còn bao câu khác em chỉ về mênh mông. Mẹ em đâu ngủ ngoài biển cả, em đâu sóng cuốn đi rồi, chị em đâu nghe chị thét trên núi, ba em đâu em lắc đầu không nói. Vớt vào đây mấy bữa, trên ghe xót lại chỉ dăm 3 người, là lùng thay một em bé mồ côi đã sống sót sau 6 tuần trên khơi. Họ kể lại em từ đâu không biết, cha mẹ em đã chết đói trên tàu, chị của em hai tắc bắt đi đâu, còn em trai sông đã cuốn trôi mau. Kẻ sống sót sau 6 tuần nổi trôi, cắt thịt ra lấy máu thân đôi môi, máu Việt Nam môi linh diệu vô cùng, nuôi sống em bé Việt đơn côi.
Mỗi lần nghẹn ngào. Thưa quý vị, đó là bài hát Em bé và viên sỏi, Phan Văn Hưng soạn theo, bài thơ của Trần Trung Đạo với phần diễn tả của nhạc sĩ Phan Văn Hưng và bé Đào Ái Hòa. Ngậm ngùi, đau đớn quá. Vâng, thưa quý vị, nỗi đau riêng đã trở thành nỗi đau chung của dân tộc. Nỗi đau thương đó đã trở thành một quá khứ chung, một phần lịch sử của dân tộc. Thế nhưng bầu trời tự do vẫn là nơi tung cánh của những cánh chim báo nguy cho dân tộc, và cả những cánh én mùa xuân sẽ trở về với đất nước mình, dân tộc mình. Với sự đấu tranh bền bỉ của các nhà dân chủ, với những bậc lão thành khả kính, với những vị nhân sĩ chân chính, những trí thức, những sinh viên học sinh còn giữ được lòng yêu nước, dù họ ở trong nước hay ở ngoài nước, không hẹn mà cùng cất tiếng nói chung là Tổ quốc trên hết. Dẫu rằng bị chống đối, bắt bớ, giam cầm, họ vẫn can đảm nói lên tiếng nói tự do dân chủ cho đất nước. Phẩm giá, lương tâm, lòng trắc ẩn của một bộ phận người Việt Nam hôm nay khiến cho chúng ta vững tin đó là Tổ quốc mãi mãi trường sinh, dân tộc mãi mãi trường tồn. Thế giới này ngày càng chật hẹp, không có nơi ẩn nấp nào là an toàn dành cho những con người không xứng đáng như Đảng Cộng sản Việt Nam. Chẳng sớm thì muộn, tất cả cái đảng ấy sẽ phải hiện nguyên hình trước vị quan tòa của lịch sử. Thưa quý vị, đó là lời của một vị giáo sư trong nước đã khẳng khái tuyên bố như thế. Trong ý tưởng ấy, Bích Huyền xin Lưu Luyện chia tay.
Em cúi đầu nhưng không ai vuốt tóc, biển ngậm ngùi mang thương nhớ ra đi. Mai này ai có hỏi bé yêu chi, em sẽ nói là em yêu biển. Nơi cha chết không tiếng kèn đưa tiễn, nơi chỉ rên nghe buốt cả thịt da. Mẹ chẳng về dù đêm tối đi qua, là em trai ở lại với sóng vô. Nhưng bé hỡi, rồi mai sau bé lớn, không bao giờ sẽ quên máu Việt Nam. Giọt máu linh thiêng sẽ nuôi bé lớn, máu thương yêu vẫn chảy từ
viên kẹo thật to này là phản.